Ba Đức Phật có nói rõ chỗ này là vị nào xá Phật một xá, lại Phật một lại, niệm cái danh hiệu Phật thì Đức Phật thọ ký cho vị đó đắc quả Phật, chứng quả Phật sau này, rồi tất nhiên thành Phật sau này. Nhưng Đức Phật có nói thêm trong Kinh Trúc Ba đó là ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cái câu này dễ hiểu, nhưng mà có chỗ là Phật đó là chúng sinh là Phật đã thành. Đó là Đức Phật muốn nói gì đó. Đấy là Đức Phật muốn xác nhận cho mình. Nghe Đức Phật mới chỉ rằng tâm Phật chúng sinh chưa đồng, cái bản thể, cái bổn tâm, bổn tánh mình với chư Phật đồng. Được không? Đó. Thì khi mà khởi tâm niệm Phật, cái là niệm Phật là cái giao thông, giao thoa với tâm với chư Phật. Thì muốn nói rằng Đức Phật xác nhận rằng cái bản thể của chúng sinh đồng với bản thể của chư Phật, bổn tâm của chúng sinh đồng bổn tâm của chư Phật. Mà chư Phật là người gì? Giác ngộ, không còn mê lầm, không còn sống theo ý thức phân biệt nữa. Đức Phật sống trọn vẹn ở chân tâm nên là thành Phật. Còn mình là cái bổn tâm mình như Phật, nhưng mà mình mê lầm, mình mê là mình quên chân tâm bổn tánh mình chạy theo cảnh, mình sống với lục trần sanh diệt. Cho nên mình mới biết sanh tử luân hồi, sanh diệt là chúng sinh. Hôm nào đó mình giác ngộ, mình sống trở chân tâm của mình thì đồng với chư Phật là chỗ đó. Đồng là đồng chỗ chứng ngộ, chứ cái bản thể hiện tại là đồng rồi. Thì chỗ này Đức Phật cũng là xác nhận cho Phật tử và cho mình có cái niềm tin. Và cái chỗ này thì Đức Phật nói không qua đâu, là một tiếng niệm Nam Mô Phật đều đã thành quả Phật là chỗ này vậy. Và thêm cái tin khác, như Kinh Văn Thù nói, tu pháp nhất hạnh tam muội. Kinh Đại Phẩm nói, nếu người tán tâm niệm Phật, nhẫn đến hết khổ, được phước kia đồng không hết. Đây là nghĩa Kinh Bát Nhã. Thì trong Kinh Văn Thù khuyên mình đó là tu, ráng tu pháp nhất hạnh tam muội. Cái đó là rất là tốt đẹp. Nhất hạnh là tam muội, tất nhiên nhất hạnh là mô tu một cái hạnh thôi, tất nhiên là hạnh niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật kêu nhất hạnh. Tam muội là nhường, nếu mình niệm cho nhường, tam muội là nhường hay là chánh định, niệm Phật đến chánh định đó, tất nhiên là nhất hạnh tam muội đó. Thì Kinh Đại Phẩm nói, Kinh Đại Phẩm là Kinh Vô Lượng Thọ, nếu người tán tâm niệm Phật nhẫn đến hết khổ, được phước kia không hết. Tất nhiên là người cho tán tâm niệm Phật đi, tất nhiên là chưa nói nãy là mình định tâm niệm Phật là cái tâm mình thanh tịnh, hay là sống đương sống tự tánh là tự tánh niệm Phật. Còn tán tâm niệm Phật là ý thức niệm Phật đó. Mà giàu cho mình mà đa số mình chưa ngộ tâm, chưa sống chân tâm là mình đa số mình tán tâm niệm Phật, tất nhiên dùng ý thức niệm Phật. Thì mặc dầu dùng ý thức niệm Phật hay là tán tâm niệm Phật cũng được gì? Được phước báo vô lượng. Thì trong cái Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy như vậy, xác nhận như vậy. Như trong kinh cũng nói thế này, trong 21 ngày cúi đầu lễ niệm danh hiệu Phật trong mười phương, đây là nghĩa Kinh Viên Giác. Kinh Viên Giác cũng nhắc lại là trong 21 ngày cúi đầu lễ niệm danh hiệu các đức Phật trong mười phương, đây là nghĩa Kinh Viên Giác. Thì Kinh Viên Giác cũng gì, Đức Phật cũng nhắc lại là chỉ cho mình cúi đầu lễ Phật trong mười phương đi, rất tốt. Và có kinh nói thế này, 500 năm người con của ông trưởng giả xưng niệm danh hiệu của bảy lớp Phật, bèn đẳng thấy thân Phật vàng chói, liền chứng quả A-la-hán. Đây là nghĩa trong kinh Quán Phật Tam Muội. Thì trong kinh Quán Phật Tam Muội đó, thì cũng có, họ có nói về ông trưởng giả mà có 500 người con. và gặp Đức Phật thì Phật chỉ cho dạy niệm danh hiệu Phật trong bảy đời Đức Phật đó, thì các người con nghe theo và đồng niệm Phật để chứng quả la hán, điều chứng quả la hán. Bởi vì bảy lớp Phật là như thế nào? Bảy lớp Phật là Đức Phật Tỳ Bà Thi, Thích Ký, Tỳ Xá, Ca La Tôn Đại, Câu Na Hàm Mô Ni, Ca Diếp, Thích Ca Mô Ni. Cái đó là mình tính bảy Đức Phật mà liên tục rồi tới Đức Phật Ca Mô Ni đó nha. Nên là ý nói cùng dài dài tất cả chư Phật kia mình không nói, mà thường thường nè trong kinh nó nhắc lại là bảy Đức Phật là chỗ đó. Như nói ông tu Bồ Tát, ông Bồ Tát tu sáu phép niệm mà phép niệm Phật là thứ nhất. Thì trong kinh nói các ông Bồ Tát mà tu sáu niệm Phật, sáu pháp niệm Phật là niệm thế nào? Là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Giới nha, và niệm Trí. Đó là sáu pháp niệm, nhưng mà pháp niệm Phật là thứ nhất, đứng đầu. Mà ý là nói vậy đó. Lại nói buộc lòng niệm nghĩ nhớ Phật, vì nhờ sức nhân duyên ấy mà đoạn được phiền não. Đây là nghĩa trong kinh Niết Bàn. Nhưng đó là trong kinh Niết Bàn Đức Phật có nói rằng mình buộc lòng niệm nhớ Phật và nhờ sức nhân duyên ấy mà đoạn được phiền não. Cái chuyện này quá rõ ràng. Thường thường trong pháp niệm Phật hữu tử cũng nghe nói là một niệm trừ muôn niệm, một niệm hồng danh Phật là trừ muôn niệm vọng lữ khác. Mà Phật tử niệm vọng lữ là gì? Niệm vọng lữ là sanh tử luân hồi, niệm vọng lữ là đau khổ, là phiền não. Đã. Thì mình buộc lòng nhớ niệm Phật rồi thì mình đoạn trừ được tất cả mọi phiền não. Đã. Trong kinh Niết Bàn Đức Phật cũng có chỉ như vậy. Và quý Phật tử nào tất cả mình thành lòng thành niệm Phật thì hết phiền não. Niệm Phật cho nhân như nào là tâm càng thanh tịnh là cái phiền não không bao giờ đến với mình được. Quý Phật tử biết là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của mình đây nha. Mỗi lần về thành Ca Tỳ Đô để thăm vua cha là giảng pháp cho vua cha là Tịnh Phạn Dương nghe. Và khi ngài giảng pháp lần đầu tiên là vua Tịnh Phạn Dương đắc quả Tu Đà Hoàn. Về thăm lần thứ nhì đó, giảng pháp cho vua Tịnh Phạn Dương đắc quả Tư Đà Hàm. Rồi qua lần thứ ba đó là lúc mà lần cuối đó là vua Tịnh Phạn Dương sắp tịch diệt, bình nàng sắp tịch diệt, Đức Phật giảng pháp thì người tuần tự để chứng quả A Na Hàm và A La Hán. Và khi vua Tịnh Phạn Dương gần sắp đắc quả La Hán rồi mà cũng sắp để nhập diệt rồi thì Đức Phật cũng có khuyên phụ dương thế này: ngày nay á thì nên cầu niệm Phật A Đà ở thế giới Cực Lạc Tây Phương, thường cần mà tinh tấn á, sẽ được vọt Phật. Tôi tự thấy chắc Đức Phật nghĩ rằng cõi Tây Phương Lạc rất lợi ích, vì về đó là tu tập để làm Phật, bảo đảm vì kinh Đại Thừa mà nghe. Cho nên bởi tin đổi mà Đức Phật độ vua cha vua Tịnh Phạn Dương đắc quả La Hán là thoát khỏi sinh tử luân hồi rồi, đắc lục thần thông thoát khỏi sinh tử luân hồi rồi. Nhưng mà tôi biết chỗ này là quá thành dụ, và Đức Phật chỉ về vua cha tiếp tục tu tập đến bảo sở, thì tất nhiên là ngài giới thiệu về có Tây Phương Cực Lạc tiếp tục tu tập đến bảo sở là cái quả Phật. Thì mình thấy rằng về thiên có Phật rồi là bảo đảm thành Phật, và có thể là mau hơn tất cả những cõi khác. Nhưng mà đó là cái phương tiện tối thắng, mà cái phương cách mượn cảnh cái tạo tâm đến sớm với quả Phật. Và Đức Phật dùng huệ nhãn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, ngài dùng huệ nhãn, ngài nhìn sâu vào cái thế giới Tây Phương Cực Lạc thì ngài thấy rằng đó là cái cõi mà rất lợi ích. Đó là cái cõi đến bảo sở mau nhất, nhậm lẹ nhất và tốt đẹp nhất. Cho nên Ngài mới giới thiệu với vua cha là Tịnh Huân Vương ở chỗ đó. Hay là có chỗ Ngài nói: tu mười tâm để hồi hướng cầu vãng sanh, khi mãn chung ác được sanh về cõi nước Phật kia và Phật A Đà. Đây là nghĩa trong kinh Bảo Tích. Trong kinh Bảo Tích Đức Phật cũng nói là mình tu mười tâm rồi hồi hướng gì vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc nha, thì sẽ được vãng sanh để cõi Đức Phật A Đà. Thì theo mình thấy những kinh tự giờ nghe đó nha, thì nó cũng thông đồng với cái nghĩa kinh mà cái nghĩa viên của kinh Hoa Nghiêm bàn ở trước ấy, nghe, nó cũng thông đồng với nghĩa viên đấy. Với nghĩa niệm Phật không thể kể xiết, như trên chỉ nghe đại ý của một bổn kinh mà nói thế thôi. Nếu bàn rộng về nghĩa kinh, thờ như kinh Tịnh Danh nói nơi phương trượng là cái thất của ông Di Ma Cật đó, dung nạp cả 32.000 tòa sư tử. Tự thấy cái kinh Di Ma Cật đó, thì lúc mà chư Bồ Tát đó, cái kinh văn rồi đó, có do Văn Thù Sư Lợi mà cầm đầu đến thăm Ngài Di Ma Cật đó, nghe không? Thì khi đến nó thăm Ngài rồi, trao đổi đạo pháp và thăm viếng rồi, thì Ngài Di Ma Cật nơi ngay cái cốc, Phật tử biết cái cốc của Ngài mà đâu có lớn, cốc Ngài ở mà, cái tịnh thất của Ngài mà. Nhưng mà trong tịnh thất nhỏ đó, Ngài thị hiện ra 32.000 tòa sư tử. Phật tử, cái tòa sư tử cũng khá lớn mà cho chư Bồ Tát ngồi đó thì rất lớn, làm sao mà chứa 32.000 trong cái cốc được. Thì qua câu này Đức Phật biết Phật tử mình nghĩa rằng là tâm tịnh Phật độ tịnh, mình nói là nghĩa duy tâm. Rồi chắc lẽ là Phật tử thường nghe sư giảng nói là cái núi Chúa Tu Di đó, nghe không? Cái hộp cải mà nhét trong núi Chúa Tu Di thì quá dễ hiểu rồi, nhưng mà cái khó hiểu cái là núi Chúa Tu Di mà nhét ở trong hộp cải cũng được và không chặt. Đã khó hiểu nghe không? Thì cái này là thỉnh thoảng chắc là Phật tử cũng nghe quý sư giảng rồi. Mà giảng cái dễ hiểu nhất là gì? Là gì? Cái bản thể của hộp cải là chân không? Cái bản thể núi Tu Di là chân không? Thì cái chân không này với chân không kia nó có lớn nhỏ đâu. Cái không không giờ nói không lớn, không này lớn, không kia nhỏ cả. Mà nếu trường hợp mà mình đi sâu vào cái hạt cải đó, nghe không? Là cũng toàn tâm. Bây giờ thí dụ bây giờ mình nhắm mắt lại, mình tưởng cái hộp cải, thì cái hộp cải nó là một phần tâm mình, hay là mình tưởng lấy ngắt một phần nhỏ mình để tưởng hộp cải, cũng toàn tâm. Mình do dùng toàn tâm mình để tưởng lên hạt cải, mà mình dùng toàn tâm mình để tưởng núi Chúa Tu Di, vậy thì cái toàn tâm mà quán hộp cải và cái toàn tâm mà quán núi Chúa Tu Di, thì cái toàn tâm có cái toàn tâm nào lớn, cái toàn tâm nào nhỏ chăng? Xin thưa ông, lớn nhỏ. Đã toàn tâm rồi thì không có lớn nhỏ, được chưa? Thì đã toàn không lớn nhỏ thì mình có thể luận thế này được chứ, là hộp cải, toàn tâm hộp cải nhét vào toàn tâm của núi Chúa Tu Di được, thì toàn tâm núi Chúa Tu Di nhét vào toàn tâm hạt cải được chăng? Phải được. Bị cái toàn tâm không lớn nhỏ nhau mà tại sao không dung nhiếp nhau được? Để hiểu rõ đó không? Đó. Khi hiểu rõ đó rồi thì mình mới biết rằng cái bản chất của cái cốc của ông Di Ma Cật và cái bản chất của 32.000 tòa sư tử cũng là không cả, là chân không cả, đúng không? Thì không có vụ mà chặt hẹp, Tại sao? Đã là toàn tâm mình qua, mình niệm tưởng cái qua quán cái cốc Như Mặt Thật, cũng như mình toàn tâm mình quán tưởng 32.000 tòa sư tử, thì cái toàn tâm này nó vô toàn tâm kia được cả, từ đó không? Đó. Khi hiểu được vậy rồi á, thì quý Phật tử mới hiểu được cái kinh mà chỗ kinh Di Ma Cật nói rằng 32.000 tòa sư tử mà để trong cốc ông Di Ma Cật không chặt. Bây giờ nói tới kinh Di Đà. Cõi tịnh độ rú Đức Phật A Di Đà, mười phương sanh về đó, nhiều như những hạt mưa đều sanh trong ao thất bảo, không hề chật hẹp, tức là nghĩa của kinh Tịnh Danh. Mà tôi thấy trong cái ao thất bảo, tất nhiên là cái ao mà còn liên trì là ao thất bảo, là ao để cái hoa sen đó, mà người giảng sanh về ngữ trong cái tòa sen đó, ở ao liên trì, tất nhiên là cái ao sen báo. Thì tất cả chúng sinh trong mười phương sanh về đó thì được từ liên hoa quá sanh cả. Nhưng mà nếu chúng sinh trong mười phương sanh về nhiều như hạt mưa trong hoa thức bảo thì không thể chặt hẹp. Đó, cái này cũng nghĩa duy tâm. Nếu Phật tử hiểu rõ duy tâm rồi đó, thì Phật tử mới hiểu được cái nghĩa này. Tự rõ không? Đó. Nếu không hiểu nghĩa duy tâm thì không thể nào hiểu chỗ này được. Thì trong kinh Tịnh Danh và trong kinh A Di Đà cũng đồng một nghĩa là chỗ đó. Hay bây giờ mình thí dụ thêm trong kinh Như Lai Thần Lực, cái phẩm mà Như Lai Thần Lực ở trong kinh Pháp Hoa đó, nghe người Đức Phật có nói rằng Đức Phật Thích Ca cùng các quá Phật ở mười phương đồng hiện ra tướng rưỡi rộng dài cho đến cõi trời Phạm Thiên, vì để khen ngợi kinh Pháp Hoa. Thì trong Như Lai Thần Lực, Đức Phật Thích Ca nói rằng Đức Phật trong mười phương đó hiện ra tướng lưỡi rộng dài mà cho đến cõi trời Phạm Thiên để khen ngợi kinh Pháp Hoa. Bây giờ cái chỗ này Phật tử thấy, nếu mà mình dùng con mắt phàm, mắt thường của mình á, mà mình nói hiện tướng lưỡi rộng dài, đôi khi mà lên tới cõi trời Phạm Thiên, rộng cho đến rộng dài, nghe không? Cho đến cõi trời Phạm Thiên thì nó rất lớn và rất xa. Vì mình hiểu thế nào? Đó là hiểu của duy tâm thôi, duy tâm thì hiện thôi. Chẳng hạn như bây giờ Phật tử thấy, nếu mà trường hợp mà là khi mà nói trong kinh Đức Phật nói, nếu trường hợp mà mình ở thế gian là mình tu tập đó, mà ba đời không nói láo dối, thì có thể cái lưỡi mình thè ra đó là trùm hết cái mặt. Thì hồi xưa tôi tự thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của mình đó, và khi mà thị hiện của ta bà và làm Phật, thì với cái thân trưởng sáo này ít nhỏ này, thì dùng cái lưỡi cái thân trưởng sáo này mà thè ra, Đức Phật nói là muốn cái lưỡi ngài nó rộng ra, nó trùm cái Phật, nó trùm cái mặt. Chứ không có nói về vấn đề mà chưa nói tới là kinh tính cái hóa thân mà Đức Phật Ca Mâu Ni mà thè ra cái là rộng dài tới cõi Phạm Thiên. Nhưng muốn nói rằng đó là mình hiểu phải duy tâm đó nha. Duy tâm nếu mà hiện lớn lên, hay là có thể là Đức Phật mới hiện lên cái báo thân Phật lớn bằng quả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, rồi bây giờ mới thè cái lưỡi rộng dài bao lớn cũng được, hay tới cõi Phạm Thiên để duy sức nè. Hay nó hiểu sâu hơn nữa là pháp thân Phật. Nếu mình trở về pháp thân Phật mà thị hiện đó, thì tất nhiên là cái tướng lưỡi rộng dài của Tam Thiên Đại Thiên Giới còn được, huống chi là có đất của Phạm Thiên. Tiểu tử mới hiểu duy tâm nó như vậy thì mới hiểu được chỗ này. Và trong kinh Phật Thuyết Kinh Đại Kinh đó, thì Đức Phật nói rằng chư Phật ở sáu phương đều hiện ra tướng lưỡi, khen ngợi Đức Phật A Di Đà cũng như thế, tức là nghĩa trong kinh Pháp Hoa. Đó. Trong kinh A Di Đà Phật thuyết đó, thì Đức Phật nói là chư Phật trong sáu phương đều hiện hiển ra tướng lưỡi rộng dài bằng tham thiên để thiên thế giới. Đó. Cũng là nghĩa trong kinh này, tướng lưỡi rộng dài giống như là khen ngợi Đức Phật Thích Ca thì hiện ra cõi đời này, hen là một việc rất hy hữu. Trong cái đời ngũ trược ác thế này làm việc rất hy hữu. Dài ngày 8 tháng cái Đức Phật Thích Ca đi giảng về kinh A Di Đà là quý báu tốt đẹp, và chư Phật sẽ hộ niệm cho những vị nào thành lòng tin tưởng mà niệm Phật A Di Đà để nguyện sanh về cõi Phật. Thì Đức Phật trong sáu phương đều hước hả và sẽ dung nhiếp và gia trì người nào niệm Phật và nguyện sanh về cõi Phật. Ở Phật tử biết người thường mà trong ba đời không nói láo dối là được tướng gì trùm cả khuôn mặt. Thì bây giờ chư Phật trong vô lượng kiếp đã không bị phạm tội láo dối thì tự nhiên ngay mới trùm cả tam thiên đại thiên thế giới. Đó là Đức Phật muốn biểu thị rằng chư Phật nói là như thật, không bao giờ nói láo dối. Và Đức Phật khen ngợi kinh này là quý báu tốt đẹp, và sẽ nguyện sẽ gia hộ cho người nào niệm Phật và tiếp duyên nhiếp họ, trợ lực cho những người niệm Phật và để đưa về cõi Phật A Di Đà. Khi mà Đức Phật nói vậy để chi? Để cho mình có niềm tin trọn vẹn là chư Phật không bao giờ nó lao dọc và hứa khả giúp duyên cho mình, trợ duyên cho mình, tiếp duyên cho mình để về cõi Phật, là quý ngài sẽ gì? Sẽ gia hộ cho mình. Trong luận khởi tính, trong phần nhân duyên, lời sớ có nói rằng bậc thập tính sơ tâm có bốn món cơ. Cái bậc mà bậc cái thập tính là sơ tâm đó, có bốn món thế này: dùng sự lễ bái sám hối để diệt tội, giúp cho bậc sơ cơ là thiên nhân cơ. Tất nhiên là cái bậc mà thiên nhân đó, trời người đó, thì chỉ dạy cái phép mà lễ Phật rồi sám hối nha, thì để diệt tội giúp cho bậc sơ cơ, dùng cách lễ Phật để sám hối để diệt nghiệp diệt tội. Bậc thứ hai đó là dùng tu tập phép chỉ quán để giúp cho bậc trung cơ là kinh văn cơ và duyên giác cơ. Đó. Cái điểm thứ hai là Đức Phật chỉ cách tu thiền về các phép chỉ quán để độ bậc trung cơ. Và trung cơ là gì? Trung cơ là cái cương vị thừa đó, kinh văn duyên giác. Vì dùng pháp cầu sanh tịnh độ để giúp cho bậc thượng cơ. Đó, bậc thượng tất nhiên là gì? Là Bồ Tát cơ. Thì cơ đầu là những chúng sinh nhiều nghiệp chướng, cơ bậc trung là phàm phu nhị thừa. Thế thì biết pháp môn tịnh độ là pháp tu của bậc đại thừa Bồ Tát. Phật tử thấy rõ chưa ha? Là thế thì biết pháp môn tịnh độ là pháp tu của bậc đại thừa Bồ Tát. Thì mình nhớ rằng pháp tu tịnh độ là pháp tu đại thừa, thì tất cả kinh Đức Phật thuyết ra thường là thể hiện trong ba kinh đó, biết ba kinh chánh. Còn kinh phổ Đức Phật nhắc nhở về sự niệm Phật nhiều lắm, nhiều trong các kinh lắm. Nhưng mà ba kinh chánh là Quán kinh, Vô lượng thọ kinh và A Di Đà kinh, nó Phật thuyết là kinh. Thì trong đó bây giờ nhắc lại cái chánh văn trong loại các kinh này. Song người mà đã thấy được chỗ lan rộng thông đồng nhau như thế, thời mới biết nghĩa lý kinh này bao trùm thâm thúy. Bây giờ giảng cho Phật tử nghe từ bây giờ đó là thông đồng các kinh mà Đức Phật đã giảng ra đó nha. Mình biết là chi vậy? Biết chỗ thông đồng nhau như thế đó thì mới biết nghĩa lý kinh này rất là bao trùm thâm thúy, rất là bao trùm thâm thúy đó. Để chi vậy? Cho mình đừng có nhìn, mình coi kinh là thiển cận là tiểu thừa. Không nên coi kinh này là thiển cận hay là kinh tiểu thừa mà mắc tội tập, mắc nhiều tội lắm. Mình nhớ rằng kinh A Di Đà này là kinh Thông Đồng, kinh Đại Thừa. Chứ mình đừng nhìn cái Nay Đà này là kinh Tiểu Thừa, đó là mắc tội nha. Thì thế thì biết pháp môn Tịnh Độ là pháp tu của bậc Đại Thừa Bồ Tát, nghĩa lý bao trùm tổng kết văn trên. Còn chữ tội lỗi là những người khinh chê kinh này, tức là khinh chê các kinh Đại Thừa thì mắc tội vô lượng. Không được tin kinh này mà khinh chê kinh Đại Thừa này thì mắc tội lỗi vô lượng. Tất nhiên là từ mắc tội lỗi là chỗ đó nghe. Vậy thì Phật tử học hỏi để có niềm tin và tu tập được lợi ích, và đừng có mắc tội là khinh chê kinh Đại Thừa này. Mà người nào khinh kinh chê Đại Thừa là mắc tội vô lượng. Phật tử học này rất lợi ích, hiểu được sự thông đồng các kinh, hiểu được dung nhiếp các kinh nghe. Thì mình thấy rằng kinh Di Đà rất lợi ích, và mình tu cái pháp ai nà cũng là rất lợi ích. Vì đó cho nên tổ chức có bài nguyện đó, chỗ này xin nhắc đi nhắc lại để cho Phật tử có cái niềm tin sâu đậm và được nhiều lợi ích. Hèn tổ nói là trong cái bài nguyện của tổ chức đại sư này đó, thề không luyến nhân thiên cùng vô di niết bàn đó. Thề không luyến nhân thiên là có người có trời thì đã đành đấy, còn vô di niết bàn, niết bàn của La Hán và của Dương Gia. Thì ngài thấy rằng nếu trường hợp mà mình được về Tây Phương Lạc lợi ích hơn hơn cái niết bàn của nhị thừa là Hình Nhân Dương Gia, ý sẵn nha. Thì Phật tử thấy hiểu được lợi ích đó nha, thì mình mới gì, mới có niềm tin sâu đậm và mình nhất tâm niệm Phật mới được. Mà nếu trường hợp Phật tử tu theo mà đúng cái pháp mà tự lực, là về 37 phẩm trợ đạo rồi, hay là thập nhị nhân duyên để chứng quả duyên giác hay bích chi Phật đó, hay là A La Hán đó, thì rất khó. Khó hơn pháp niệm Phật nhiều. Vì cái kia là tự lực, còn cái này là tự lực và nương nguyện lực hay nương tha lực Đức Phật như nào tiếp duyên như mình, hay là tự lực mà gì cộng thêm Phật lực. Lợi rất nhiều lắm. Nhưng mà mình tu học mới hiểu rõ cái điểm này, hiểu rõ cái chỗ này. Thành ra mình cái công thì không lớn lắm, cái công phu thì không to lớn, không sâu dày lắm, nhưng mà gì được lợi ích rất lớn. Lợi ích hơn tất cả những cái lợi ích của A-la-hán và Bích Chi Phật. Sư nói rằng lợi ích là cái người nào mà về được có Phật. Mình tu đúng cách thì tất cả đều về được cả. Mà người nào về được cả, về có Phật như nào rồi thì lợi ích hơn A-la-hán và Bích Chi Phật. Ý muốn nói chỗ này, nhà Phật tử nghe rõ chỗ này rồi thì mình nên tinh tấn. Cái thời kỳ này là thời kỳ văn minh vật chất phá thành, và ra chúng sinh cũng khó tu lắm. Nếu mình không có niềm tin sâu đậm và tha thiết tu trì thì khó được nhất tâm bất loạn sao cùng để được vãng sanh. Nhưng Phật tử bây giờ khi nghe rồi là bắt tay vào niệm Phật, mà niệm Phật có niềm tin sâu đậm rồi là kết quả nha. Kết quả là muốn kết quả là cái bậc mà chót thêm nữa là 10 niệm sau cùng được vãng sanh. Và người nào có niềm tin sâu đậm là đều được cả. Nếu có niềm tin sâu đậm rồi phát nguyện là đều niệm được 10 niệm cả, không khó lắm đâu. Mô Phật. Mô Phật. Tiếp theo là đoạn thứ tư, là về đoạn sở bị giai phẩm là thích hợp các phẩm. Chỗ này có hai cái phẩm nhỏ. Một là liệu giảng là so chọn, hai là tổng thâu là tóm thâu. Bây giờ giảng điểm số 1 và liệu giảng. Liệu giảng là sự so chọn, là tính toán, là so đo để chọn được. Chánh văn: đã biết kinh Di Đà đây là văn gión, nghĩa đủ, lời gần ý xa, nhưng chưa rõ nó sẽ giúp cho căn khí nào và có bao nhiêu và từng bậc như thế nào. Thì đã biết kinh Di Đà là văn gión, là gión gọn đó, gión là thâu, là cho nó gọn và đầy đủ ý nghĩa. Nó là nghĩa thì nghĩa đầy đủ, lời thì gần cho mình dễ hiểu, ý nhưng mà sâu xa, sâu sắc. Nhưng chưa rõ nó sẽ giúp cho căn khí nào. Đó, bây giờ mình trình bày ra, mình chọn lựa so sánh coi nó thích hợp căn khí nào và có bao nhiêu và từng bậc. Trước nói về cách liệu giảng là cách so chọn để phân biệt, thì ban đầu kế sau là giai cấp, là ba hạng người không phải căn khí. Một là người vô tính, hai là người vô nguyện, ba là người vô hạnh. Trái lại đều là người có căn khí là căn cơ. Vậy thì trước nói căn khí là có phải có quấy, sao phân riêng giai cấp là có thắng có liệt, là có hơn có thua đó. Cốt yếu là mỗi chúng sinh biết đặng buông quấy theo phải, bỏ liệt dùng thắng. Sở dĩ đây là mình có những lời văn và cái ý để chịu so sánh chọn lựa. Và khi so sánh chọn lựa rồi thì trong cái so sánh đó là có thắng có liệt, là có hơn có thua đó. Là cốt yếu để chi? Để cho mình bỏ quấy mà theo phải, bỏ liệt mà dùng thắng trên bước đường tu trì vậy. Vậy thì trong đó có nói rằng những người mà không có phải là căn khí đó, là người vô tính, vô nguyện, vô hạnh. Vậy thì những người nào có căn khí là sao? Là có tính, nguyện, hạnh đầy đủ. Và nơi đây để nói cho tự nghe những cái bài trước đó, thì sư nói về mà tính, nguyện, hạnh rất rõ ràng của ngài Trúc Đại Sư, tự nắm cái đó cho rõ ràng. Nhưng hôm nay là tóm tắt lại một phần thôi. Tính là tin rằng chúng sinh với Phật không hai. Mình nhớ rằng niềm tin của mình là cái bản thể của mình với Phật không hai, hay rõ nơi cái bản thể là bổn tâm và bổn tánh đó, nghe không hai. Chúng sinh niệm Phật chắc đặng vãng sanh, rốt ráo thành Phật. Đã là mình cái bản thể, cái gốc mình với Phật không hai rồi, mà nếu mình niệm Phật á, nếu mình được thắng, mình về có Phật rồi thì rốt ráo mình cũng đang thành Phật như Phật vậy. Có niềm tin vững vàng như vậy. Như trong kinh nói, các người đều phải tin theo lời ta. Đức Phật nhắc lại hoài là các người phải tin theo lời ta. Lời Phật dạy thế nào là mình phải hết lòng tin theo và lấy tri kiến Phật làm tri kiến mình thì được gì là tốt đẹp nhất, có đó niềm tin đầy đủ. Khi mà có niềm tin rồi thì ta phải phát nguyện về. Vì tin đây không phải là tin suông, mà phải như con nhớ mẹ, nhìn theo triều mến, quyết muốn vãng sanh. Tin đây không phải tin rồi, không phải là tin suông đâu, mà tin rồi phải phát nguyện. Mà phát nguyện thế nào? Là như con nhớ mẹ, nhìn theo triều mến, quyết muốn vãng sanh. Đã nguyện rồi phải nguyện vãng sanh, quyết muốn vãng sanh về có Phật. Trong lòng một lòng một dạ nguyện về chứ, về có Phật ấy đà chứ không, ý nguyện mình không chỗ khác. Như trong kinh nói, nên phải phát nguyện, nguyện sanh về quốc độ kia. Như trong kinh Đức Phật ấy đà cũng nói, là nói là khi tin đầy đủ rồi phải phát nguyện và nguyện sanh về quốc độ kia. Đó, Đức Phật chỉ rõ như vậy. Và khi có nguyện rồi thì không có nguyện suông, thì cần phải gì? Thường hành tinh tấn, mỗi niệm nối nhau không gián đoạn. Như trong kinh đã nói, phải chấp trì danh hiệu để niệm cho được nhất tâm bất loạn. Đã phát nguyện rồi thì tự nhiên là phải gì? Phải tinh tấn hành. Thì mỗi niệm mỗi niệm không gián đoạn, trong kinh nói là phải chấp trì danh hiệu. Đã. Thì muốn kết quả trọn vẹn mà Đức Phật thường nói đó, vạn người tu vạn người đổ là người được về của Phật hết, là phải tin sâu, nguyện thiết công hành cho dày. Đức Phật dặn rõ như vậy. Thì tin sâu, nguyện thiết công hành cho dày, đó là điểm rất cần thiết. Vì ba việc này gọi là ba món tư lương. Tư lương chẳng đủ, không mong gì tới trước. Tư lương là cái món, tạm mới nói là đi đường xa mà có cái món lương thực để dành mình đã ăn cái đủ, nha. Đi đến nơi đến chốn, thì ở đây cũng vậy. Ba món tính hạnh nguyện này là ba món tư lương. Nếu thiếu thì chẳng gì đến trước được. Lại nữa, ba món này như cái đỉnh của ba chân, hoặc đều không, hoặc có một thiếu hai, hoặc có hai thiếu một, đều không thì đứng vững được. Với Phật tử mấy cổ đức đó, thí dụ này cũng rất hay nha. Nó là như cái đỉnh của ba chân, mà nếu không có chân nào thì cái đỉnh này cũng không đứng được. Mà nếu có hai chân thì cũng ngã, một chân càng không vững nha. Thì tốt nhất là gì? Cái đỉnh này phải có ba chân đầy đủ. Hay là cũng có thí dụ là từ bờ Mê Ta Bà này về tới phương Cực Lạc có ba nhịp cầu, mà nếu trường hợp mà có hai nhịp, thiếu một nhịp không được, mà có một nhịp mà thiếu hai nhịp cũng không được, không tới bến giác được. Thì đầy đủ ba nhịp cầu là phải có đầy đủ ba nhịp cầu là tính nguyện hạnh. Lại dùng lời để thí dụ, bây giờ Phật tử thấy như lúa mình trồng đó, mình có hạt giống lúa rồi nha, có hạt giống rồi, mà bây giờ thí dụ như người có tin mà không nguyện đó, là tuy có biết giống tốt mà không có tâm mong cầu gì đến lúa nha. Những người có tin mà không nguyện, mình có tin rồi, mình có đầy đủ niềm tin đi, nhưng mà nếu không nguyện thì có thí dụ này là tuy biết là giống lúa, là giống lúa tốt đó nha, nhưng mà không có tâm mong cầu gì đến lúa. Mình có tính đó, tin lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu của Phật là đúng, tin lời nguyện Đức Phật là trước bây giờ của Phật dạy dỗ là được, nhưng mà mình không nguyện thì cũng như là mình biết cái giống mà đều không gì, không có mong cầu lúa thì cũng đâu có được. Mà người có nguyện mà không hạnh thì tuy có mong cho được lúa mà không cần mẫn cày cấy, cũng như là người có nguyện rồi mà không hạnh thì bây giờ tôi đức nói là như mình có lúa, có lúa hột giống rồi, nhưng mà mình không có cần mẫn cày cấy đất hen, kêu rằng nước phân cần giống đó, có cái duyên, có nhân rồi, có cái duyên mới ra được cái quả tốt đẹp. Mà nếu trường hợp mà mình không có cái thêm cái duyên theo là cần mẫn săn sóc đem hạt lúa gieo với đồng ruộng thì cũng không có thể ra lúa được. Với ba món này, hoặc không toàn không, hay là lẫn thiếu một hai xét theo nó trên thì nên biết là không được. Thì ba cái này phải liên lỉ nhau nha. Mình có tính, có nguyện, có hành mới đầy đủ, cũng như là biết hậu có lúa rồi, mình biết hậu giống lúa rồi là mình phải mong cầu, phải gieo xuống, mong cầu rồi phải gieo xuống đất, phải đầy đủ nước phân cần giống rồi bắt đầu mới ra cái quả. Đó, thì phải luôn luôn là phải có ba cái điểm này nó đi liên lụy với nhau, thiếu một là không được. Ba hạng người này đều tỷ như món đồ hư bể, không đựng được pháp vị cam lộ nên gọi là phi khí. Tất nhiên là ba hạng người là không tính, không nguyện, không hành. Thì mấy cổ đức nói rằng cái đó là tỷ dụ những món đồ hư bể, không đựng pháp gì cam lộ được, hoặc là phi khí, là chẳng có niềm tin. Lại nữa, người đời tuy làm các việc từ thiện, nhưng đối với cổ Phật kia họ không có tính hạnh nguyện, cũng gọi là hạng người phi khí. Bây giờ nó thêm nữa là những hạng người có làm lành, làm thiện, làm tốt, nhưng mà đối với kia không có tính nguyện hạnh. Tất nhiên là người này là nằm trong cõi trời, trời người thôi, hay cái phước báo nhân thiên, hữu lậu nhân thiên mà thôi. Thì những người này cũng gọi là hạng người phi khí, thì chẳng có niềm tin. Mặc dù người có tội lỗi, nhưng đối với cõi Phật kia có đủ tính nguyện hạnh, cũng gọi là người căn khí. Đó là người có đầy đủ tính tâm. Mặc dầu cho cái người đó mà có tội lỗi, không đầy đủ những cái đầy đủ việc thiện, nhưng mà cái người này có tính hạnh nguyện đầy đủ,
thì cũng gọi là người căn trí, là cái căn cơ có cái niềm tin đầy đủ. Phật tử coi rất là quan trọng. Mặc dầu có tội, mặc dầu có lỗi đó, nhưng mà có đầy đủ căn khí, là đầy đủ tín nguyện hạnh rồi, thì người rất là có thể được vãng sanh. Vì cái đại nguyện Đức Phật là gì? Có phát nguyện. Đại nguyện của Ngài là sẽ rước về cõi Phật những người nào có đầy đủ niềm tin nguyện hạnh rồi, mà niệm Phật 10 niệm thì được Đức Phật sẽ rước. Cường đới nghiệp vãng sanh. Trường hợp Pháp Vô Tịnh Độ này đặc biệt chỗ đó. Nghe không? Cường đới nghiệp vãng sanh là cái lực của mình tu một phần rồi, cái là Phật lực tiếp, hay là nguyện lực tiếp dẫn mình về cõi Phật. Nơi đó Đức Phật dạy dỗ mình, nuôi dưỡng mình để tu tập tới quả Phật. Đó là một điều rất là lợi ích trong cái pháp môn tịnh độ mà mình tu học đây. Điểm tiếp, trong những món đồ phải căn khí, lại còn tùy mỗi căn cơ mà có ra từ bối, từ phẩm thành ba thành chính. Chính lại nhân chính, ba lại nhân ba, phân tích nhiều lần, từ ngành ra nữa thì phải nhiều đến vô lượng, như trong hai bộ nói rõ. Thế trong này có cái từ mà tổ nói là bối là phẩm đó. Bối là thượng trung hạ, phẩm là trong cái thượng có bực, có gì, có ba. Thượng thượng, thượng trung, thượng hạ, nó phẩm phẩm thượng thượng, phẩm thượng trung, phẩm thượng hạ. Rồi trung phẩm có ba nữa. Nha, đó. Là trung trung bậc thượng, trung bậc trung là trung bậc hạ, đó. Phẩm thượng, phẩm trung, phẩm hạ. Mà trong phẩm hạ đó có đây hạ thượng, hạ hạ trung, hạ hạ hạ. Đó. Có thành ra trong ba ba bối nó có gì? Có thành chín phẩm. Mà chín nhân chín nữa. Nha. Có tự rõ chỗ này. Thường thường trong kinh Phật cũng nói đó nha. Thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh, hay là trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh, hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh. Rồi trong cái ba cái phẩm thượng đó chia làm chín phẩm nữa, ba phẩm trung làm chín nữa, cứ nhân nhân lên hoài thì tất nhiên là nói là có vô lượng đó. Nha, nếu mà lại nhân ba mà phân tích nhiều lần từ ngành ra nữa thì phải nhiều đến vô lượng, như trong hai bộ kinh nói rõ, trong kinh Vô Lượng này nè nói rõ. Thì nơi đây Phật tử có cái bối và phẩm là hiểu rồi ha. Trong chín phẩm là mỗi phẩm có chín thì thành ra 81. Bối đã không cùng, phẩm cũng không tột thì thành ra trăm nghìn vạn ức bối và phẩm. Cho nên nói cũng đến vô được. Đối với cái lẽ đều gọi tu niệm Phật đồng được vãng sanh, sở dĩ có phân ra nhiều bối phẩm như vậy là do giữa giới tu niệm có sự có lý, công hành trì hoặc trễ hoặc xuyên, thành thử tùy theo nhân nào thì quả nấy, nên mới gọi là ngôi bực có sai khác. Đức Phật tự thấy Đức Phật cũng hay lắm, rất là bình đẳng. Chẳng hạn như nơi ở trên cõi đời mình đó, mình tu tập, mình nếu trường hợp mà ta nói là tính sâu nguyện thiết đó, là có thể vãng sanh rồi. Nhưng mà phẩm cao phẩm thấp đó, là do sự hành trì của mình. Cái hành nhuần nhã, tâm thanh tịnh đó, thì được thượng phẩm. Còn mình cái hạnh mình không đầy, không được nhuần nhã, không được nhất tâm bất loạn hay nhất tâm, thì cái phẩm trung. Và còn mình niệm Phật mà thiếu nhiều đó, ít đó, thì phẩm thấp đó. Thì cũng rất là bình đẳng, tùy cái sự tu trì hiểu biết của mình sâu hay cạn. hành trì cho nó chín chắn được thì phẩm cao. Và tùy theo những cái phẩm trên cõi Tây Phương đó mà mình về và trong những phẩm đó. Vậy thì muốn được phẩm cao thì phải tinh tấn tu hành được những nhất tâm bất loạn. Cho nên kinh Niết Bàn cũng nói, cũng tại một pháp thập nhị nhân duyên, từng không hai pháp, nhưng mà người bậc hạ trí quán tu thì được gọi đạo quả thinh văn. Nhưng mà cái người mà hạ trí mà quán tu thì cũng được đạo quả thinh văn. Mà người bậc trung trí quán tu thì được đạo quả duyên giác. Còn người bậc thượng trí quán tu thì đạo quả Bồ Tát. Người bậc thượng trí quán tu thì được đạo quả Phật. Tự thấy rõ đấy ha. Cũng cái thời mà thập nhị nhân duyên là 12 pháp nhân duyên, mình quán 12 pháp nhân duyên. Nhưng nếu mà cái người mà người hạ trí quán pháp nhân duyên đó mà tu trì thì được bậc tinh văn. Mà người trung trí mà quán pháp nhân duyên đó là được đạo quả duyên giác. Mà người thượng trí mà quán tu thì được quả Bồ Tát. Nhưng mà người bậc thượng trí quán tu là được đạo quả Phật, thì ngay được quả Phật. Cũng như câu đồng một thức ăn trong một bát thiêu thiên thọ dụng, có nhân ngon dở khác nhau. Cùng một dòng sông